Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 3, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng anh Huy và Quế Phương theo dõi tin tức.
Tòa Thánh nhấn mạnh ngừng bắn là bước đầu tiên cho hòa bình ở Ukraine.
Roma. Nói chuyện với các nhà báo tại buổi giới thiệu sách ở trụ sở của tạp chí Civiltà Cattolica, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, Vatican đang cố gắng sử dụng mọi khả năng sáng tạo để tái kích hoạt các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine và bước đầu tiên phải được thực hiện là ngừng bắn.
Về ngoại giao, Đức Hồng Y nhắc lại rằng so với các quốc gia, Tòa Thánh có một cái nhìn khác bởi vì trong việc tìm kiếm hòa bình, Tòa Thánh có một cái nhìn phổ quát và cách tiếp cận khác. Đức Thánh Cha muốn đến cả Moscow và Kiev bởi vì Ngài tin rằng phục vụ hòa bình chỉ có thể thực hiện nếu Ngài gặp được cả hai tổng thống. Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh, chúng tôi đang cố gắng sử dụng mọi khả năng sáng tạo để tái kích hoạt các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine và bước đầu tiên phải được thực hiện là ngừng bắn. Một câu hỏi khác liên quan đến việc đối thoại với Trung Quốc. Đức Hồng Y cho rằng thỏa thuận đã đạt được cho thấy một thái độ hy vọng và một cuộc đối thoại mà cả hai bên đều muốn tiếp tục. Ngài tóm tắt, chúng tôi chỉ yêu cầu để người Công giáo có thể là người Công giáo có mối liên hệ với Giáo hội Hoàng Vũ. Nhận xét về cuộc viếng thăm dự kiến vào cuối tháng 4 tới Bắc Kinh của Đức Cha Stephen Chow, Giám mục Hồng Kông, một cuộc viếng thăm đầu tiên sau nhiều năm, Đức Hồng Y cho rằng điều này thực hiện hóa chiều kích đặc thù của Giáo hội Hồng Kông, là cầu nối giữa Giáo hội Trung Quốc và Giáo hội Hoàng Vũ, và vì thế đây là một cử chỉ tích cực. Về chủ đề di dân, cũng là chủ đề gặp gỡ song phương giữa Đức Hồng Y và bà Giorgia Meloni, Thủ tướng Ý. Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho rằng cần phải biên dịch những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha về vấn đề này thành chính sách của các quốc gia, bởi vì thực tế, các chính sách thường ngăn chặn, thu hẹp, trong khi cần phải chuyển sang một chính sách cởi mở và chào đón hơn.
Giáo hội Hàn Quốc kiến nghị quốc hội bãi bỏ án tử hình.
Seoul, ngày 13 tháng 3, 2023, Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đệ trình bản kiến nghị lên quốc hội với nội dung yêu cầu thay thế án tử hình bằng các hình phạt khác.
Kiến nghị bãi bỏ án tử hình đã nhận được nhiều sự ủng hộ của toàn Giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Bản kiến nghị đã được ký bởi 25 giám mục, trong đó có Đức cha Lee Yong-hun, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức cha Kim Hae-yong, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đại kết và Đối thoại Liên tôn, Đức cha Kim Seong-tae, đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình, các linh mục, tu sĩ và giáo dân của 16 giáo phận, tất cả có 75.843 chữ ký trong bản kiến nghị. Trong văn bản trình quốc hội, người Công giáo Hàn Quốc nhắc lại, trong những năm gần đây, các đề xuất bãi bỏ về án tử hình đã được trình lên quốc hội 9 lần, nhưng lần nào cũng bị bác bỏ. Tại quốc hội khóa 21 hiện tại, một dự luật có tên Luật bãi bỏ án tử hình đặc biệt do một thành viên của đảng Dân Chủ đưa ra được 31 thành viên quốc hội ủng hộ và đã được chuyển đến Ủy ban Pháp chế của quốc hội với hy vọng có thể sớm thảo luận. Ở Hàn Quốc, năm 1997, án tử hình cuối cùng được thi hành, nhưng về mặt kỹ thuật, án tử hình vẫn còn có hiệu lực để trừng phạt các tội phạm nghiêm trọng. Vào năm 2020 và năm 2022, tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, chính phủ Hàn Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh hoãn án tử hình. Trong kiến nghị bãi bỏ án tử hình, các giám mục Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tôn trọng mạng sống của mọi người, gồm cả mạng sống của Cain, người đã giết em trai trong cựu ước, để trở thành một quốc gia thực sự bãi bỏ hoàn toàn án tử hình, đồng thời kêu gọi nhà nước phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực. Các giám mục viết, một thực tế ai cũng biết, đã được nhiều nghiên cứu xác nhận rằng án tử hình không có tác dụng ngăn chặn tội phạm. Để giảm tỷ lệ tội phạm trong xã hội, cần xây dựng các chính sách phòng ngừa, giải quyết các mâu thuẫn về cơ cấu, kinh tế và xã hội của xã hội chúng ta và xác định nguyên nhân gốc của tội phạm, phát triển việc tạo ra một mạng lưới an toàn trong xã hội. qua việc đệ trình bản kiến nghị lên Quốc hội, Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc hy vọng một cuộc tranh luận tại Quốc hội về dự luật có thể dẫn đến việc bãi bỏ vĩnh viễn án tử hình.
Đức Hồng Y Parolin tạ ơn Chúa vì hồng ân 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha.
Vatican. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ trực tuyến do Viện Lãnh đạo Công giáo tổ chức, trước ngày kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh tạ ơn Chúa, khẳng định lòng biết ơn trước hồng ân Chúa là một cử chỉ căn bản đối với những gì chúng ta đã lãnh nhận một cách nhân không.
Mở đầu bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ mở rộng đến 11 quốc gia châu Mỹ, Đức Hồng Y nhấn mạnh, với các nhân đức và giới hạn, Đức Thánh Cha là một phần của phương pháp sư phạm quan phòng mà Thiên Chúa thực hiện để giáo dục và sửa dạy chúng ta. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha là hồng ân mà chúng ta không ngại cử hành và đón nhận nếu chúng ta muốn sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội và một thái độ thực sự theo Chúa Kitô. Hiến chế Lumen Gentium dạy, Đức Giáo Hoàng là nguyên lý về nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các giám mục cũng như giữa các tín hữu. Điều này có nghĩa là không có sự hiệp thông giáo hội nếu không hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco. Đề cập đến chiều kích con người của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y nói rằng chiều kích này, qua đó sứ vụ của Thánh Phêrô được thực hiện, chắc chắn là khía cạnh dễ bị tổn thương của Ngài. Con người của Thánh Phêrô và của tất cả những người kế vị thánh nhân luôn là đối tượng của sự coi thường và tấn công. Thần học gia vĩ đại Hans Urs von Balthasar đã khẳng định rằng tất cả các giáo hoàng, dù thánh thiện đến đâu, cũng đều là một khía cạnh con người dễ bị chỉ trích. Đức Hồng Y nói, ngày nay, những lời mạnh mẽ này của Balthasar vẫn đúng. Khi bắt đầu thừa tác vụ mỗi giáo hoàng, chắc chắn đều trải qua cảm giác chóng mặt của người sẽ bị phán xét gay gắt. Những người tự do và bảo thủ, những nhà thần học vĩ đại hay những người có ảnh hưởng sẽ có thể phê bình và gây khó khăn cho giáo hoàng. Tuy nhiên, mầu nhiệm của thừa tác vụ Phêrô thì vượt xa những gì dễ dàng bị loại bỏ. Mầu nhiệm thừa tác vụ của Thánh Phêrô cho chúng ta một tham số khách quan cho vai trò môn đệ và cho đời sống hiệp thông và hiệp hành đích thực. Đức Giáo Hoàng là mục tử hoàng vũ, chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Đối với quốc vụ khanh tòa thánh, 10 năm sau khi được bầu chọn, cần phải nhớ những điều này, vốn là một phần cần thiết của đức tin công giáo. Ngược lại, việc đọc thừa tác vụ của Đức Thánh Cha theo cách thuần túy thế tục có thể dễ dàng dẫn chúng ta đến những trò chơi quyền bính. Trái lại, sự đánh giá cao dựa trên đức tin về con người của Đức Thánh Cha và bác ái mục vụ của Ngài là cách để giải thích chính xác món quà giúp nâng đỡ và hướng dẫn Ngài.
Đức Hồng Y Jack Nee kêu gọi các đại học công giáo nên làm nhiều hơn để đối phó với các vấn đề môi trường.
Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 3, trong bài phát biểu tại Đại học Gonzaga ở Spokane, bang Washington, Đức Hồng Y Michael Jack Nee, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã nói rằng các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học công giáo, có vai trò chính trong việc xây dựng một kế hoạch chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Đức Hồng Y Jack Nee khẳng định rằng kể từ khi Đức Thánh Cha ban hành thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta vào năm 2015, nhiều người giờ đây đã chấp nhận rằng điều quan trọng là phải nhận ra tính liên kết của thế giới và những cách thức mà nhiều hành động của con người đang gây hại cho hành tinh. Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nói tiếp rằng chúng ta chỉ tồn tại trong một mạng lưới các mối quan hệ với Chúa, với người lân cận của chúng ta và với chính trái đất. Lưu ý rằng Đức Thánh Cha đã đề cập đến người nghèo 60 lần trong thông điệp Laudato Si. Ngài kêu gọi các trường đại học đưa ra câu trả lời cụ thể, có tầm nhìn xa và dũng cảm đối với các vấn đề hủy hoại môi trường, điều Ngài cho là ảnh hưởng bất công đến người nghèo. Dụ ngôn người Samari nhân hậu là một mẫu mực giúp thoát khỏi thái độ khép kín trong nhóm của mình và tìm cách giúp đỡ người khác. Đức Hồng Y lưu ý rằng, vấn đề bây giờ không phải là sự thiếu hiểu biết, mà vấn đề thực sự là sự thờ ơ và tuyệt vọng, và khẳng định chúng ta có thể hợp tác như là các công cụ của Chúa để chăm sóc thụ tạo, mỗi người tùy theo văn hóa, kinh nghiệm, sự tham gia và tài năng của riêng mình. Do đó, Đức Hồng Y Jack Nee kêu gọi các trường đại học công giáo quan tâm đến yếu tố liên quan đến người nghèo trong các dự án nghiên cứu, chương trình giáo dục, chương trình công cộng, cơ sở hạ tầng của tổ chức, chính sách và thực tiễn, cũng như các hoạt động chính trị và xã hội với tư cách là các trường cao đẳng và đại học. Ngài cũng nhấn mạnh rằng giáo hội ở bên những nhà hoạt động để chống lại sự suy thoái của môi trường.
Dòng Salesian kỷ niệm 120 năm hiện diện tại một quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11 tháng 3, cha Angel Fernandez Aktime, tổng quyền dòng Salesian, người kế vị thứ 10 của Thánh Don Bosco, đã cử hành thánh lễ tạ ơn long trọng tại nhà thờ chính tòa Istanbul nhân kỷ niệm 120 năm dòng hiện diện tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, một sứ vụ bắt đầu với sự thúc đẩy của một chân phước.
Hiện diện trong thánh lễ có các thiếu nhi, thanh thiếu niên và nhiều thành viên khác nhau của gia đình Salesian. Cha Angel đã cảm ơn về công việc đang được thực hiện trong khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất với đặc sủng thừa hưởng từ Thánh Don Bosco, người cha và thầy của giới trẻ. Năm 1903, chân phước Miguel Juar, người kế vị đầu tiên của Thánh Don Bosco, đang lãnh đạo việc mở rộng dòng Salesian và không ngừng ngại gửi tu sĩ của mình đến các quốc gia có thiểu số công giáo, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, các tu sĩ Salesian đã đến đất nước Hồi giáo, định cư ở trung tâm thành phố Istanbul và trong nhiều năm đã mở được một số trung tâm giáo dục. Trong trận động đất mới đây, với những ảnh hưởng nặng nề đến miền nam đất nước và Syria, các tu sĩ Salesian đã tự tổ chức để thúc đẩy các dự án và kênh quyên góp dành cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, cha tổng quyền đương nhiệm của dòng Salesian đã gặp Đức Thượng Phụ Bartolomeo của chính thống giáo Constantinople. Đức Thượng Phụ đã cảm ơn công việc hy sinh của các tu sĩ Salesian ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 120 năm và đánh giá cao việc phục vụ của họ đối với người di cư. Ngài cũng nói về các cuộc xung đột trên thế giới, chẳng hạn như cuộc xung đột ở Ukraine, và khuyến khích phong trào đại kết.
Nicaragua yêu cầu tòa thánh đóng cửa các cơ quan ngoại giao của hai bên.
Nicaragua, trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao, chính phủ Nicaragua đã yêu cầu tòa thánh đóng cửa các cơ quan ngoại giao của hai bên, nghĩa là tòa sứ thần ở thủ đô Managua và đại sứ quán Nicaragua cạnh tòa thánh ở Roma.
Hôm 12 tháng 3, qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao, chính phủ Nicaragua thông báo rằng đây không phải là việc cắt đứt quan hệ ngoại giao như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin, nhưng là việc đình chỉ các quan hệ ngoại giao. Quyết định đóng cửa hai đại sứ quán diễn ra chỉ vài ngày sau khi, trong một cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha ví chính phủ Sandinista của Nicaragua với Đức Quốc xã. Một năm trước, vào ngày 12 tháng 3 năm 2022, Nicaragua đã trục xuất sứ thần tòa thánh là Đức Tổng giám mục Valdemar Stanislav Somertag khỏi nước này. Tòa thánh đã bày tỏ sự ngạc nhiên và tiếc nuối với quyết định của Nicaragua và nói rằng đó là một biện pháp đơn phương không thể hiểu nổi và không chính đáng, bởi vì Đức cha Somertag đã làm việc với sự cống hiến sâu sắc vì lợi ích của giáo hội và người dân Nicaragua, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, luôn cố gắng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và chính quyền Nicaragua. Từ đầu tháng 3 năm 2022, tòa sứ thần tại Nicaragua được điều hành bởi một đại diện lâm thời. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ ABC của Tây Ban Nha vào tháng 12 năm ngoái, khi trả lời một câu hỏi về chính sách ngoại giao của Vatican liên quan đến Nicaragua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại rằng tòa thánh luôn tìm cách cứu các dân tộc và khí cụ của tòa thánh là đối thoại. Tòa thánh không bao giờ đơn phương rời đi nhưng đã bị trục xuất. Tòa thánh luôn cố gắng cứu vãn quan hệ ngoại giao và cứu vãn những gì có thể cứu vãn bằng sự kiên nhẫn và đối thoại. Tình hình xã hội và chính trị ở Nicaragua đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây với việc đàn áp bằng bạo lực các cuộc biểu tình, bắt giữ và trục xuất. Sau khi bị quản thúc tại gia từ tháng 8 năm ngoái, đức cha Rolando Alvarez, giám mục của Matagalpa, đã bị kết án 26 năm tù một cách độc đoán.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha Francisco: Tôi sẽ không đánh đổi việc trở thành linh mục để lấy bất cứ thứ gì khác.
Kính thưa quý thính giả, cha Guillermo Marco, người Argentina, nguyên là phát ngôn viên của Đức Thánh Cha Francisco khi ngài còn là Đức Hồng Y Bergoglio, tổng giám mục của Buenos Aires. Cha đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta, và bài phỏng vấn được đăng trên trang Infobae tiếng Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha được chọn làm người hướng dẫn giáo hội. Cha Marco cho biết cha đã có được đặc ân gặp gỡ Đức Thánh Cha nhiều lần trong nhiều năm. Cha chia sẻ, ở Buenos Aires, tôi thường nói chuyện với ngài, đôi khi hơn một lần mỗi ngày. Ngày nay, các cuộc tiếp xúc ít thường xuyên hơn, nhưng ngài vẫn giữ được sự gần gũi và tình bạn tươi mới có được trong nhiều năm. Ngài đã không thay đổi về mặt này. Lắng nghe ngài thật đặc biệt thú vị. Trong bài phỏng vấn, cha Marco đặc biệt nói về ơn gọi linh mục của Đức Thánh Cha, cũng như về lòng sùng kính của Đức Thánh Cha với các thánh, và cuối cùng là những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha với các trẻ em, người trẻ, các bậc cha mẹ, người bệnh, và nhất là những người cao niên. Điều đầu tiên con muốn hỏi Đức Thánh Cha là, điều gì thu hút ngài nhất khi theo Chúa Giêsu?
Tôi không thể diễn đạt bằng lời. Điều tôi có thể nói là khi hòa hợp với Chúa, tôi cảm thấy bình an, tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi tôi không theo người, bởi vì tôi mệt mỏi, vì tôi đặt cho người một thời gian cụ thể hoặc một thời hạn, thì tôi cảm thấy vô vị. Như thể cuộc sống của tôi đã tràn ngập. Có người đã từng nói với tôi rằng, Thiên Chúa ban cho bạn sự tự do, người luôn cho bạn sự tự do. Nhưng một khi bạn biết Chúa Giêsu, thì bạn mất tự do. Điều này khiến tôi rơi vào khủng hoảng. Tôi không biết bạn có mất nó hay không, nhưng cách mà Chúa kêu gọi bạn và thiết lập một cuộc đối thoại với bạn khiến bạn nói rằng, không, con không đi đâu nữa, với con thế này là đủ rồi. Vì vậy, tôi cảm thấy sự cân bằng đó theo nghĩa tốt của thuật ngữ này, chứ không phải theo nghĩa tâm lý. Đó là sự bình an, ngay cả trong những thời điểm mất cân bằng nghiêm trọng do phải đối diện với những tình huống khó khăn.
Ở đó, trong tòa giải tội của giáo xứ San Jose de Flores, Đức Thánh Cha đã có thể nhận ra ơn gọi của Ngài. Đức Thánh Cha cảm thấy điều gì đặc biệt trong ơn gọi đó?
Thật hiếu kỳ vì sau trải nghiệm đó vào ngày 21 tháng 9, tôi tiếp tục cuộc sống của mình mà không biết mình sẽ làm gì. Nhưng có một cái gì đó khác biệt đang dần hình thành. Tôi đã không ra khỏi đó để vào chủng viện. 3 năm trôi qua, nó giống như một quá trình thay đổi những định hướng của bạn, những điểm tham chiếu của bạn. Chúa bước vào cuộc sống của bạn và sắp xếp lại nó, và không lấy đi tự do của bạn. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình không được tự do.
Đức Thánh Cha tiếp tục định nghĩa mình là một linh mục. Vậy Ngài thích điều gì nhất về ơn gọi linh mục?
Khi phục vụ, có lần một linh mục nói với tôi, Ngài sống trong một khu rất nghèo, không phải khu ổ chuột, nhưng gần như vậy, và nhà xứ của Ngài bên cạnh nhà thờ. Và Ngài nói với tôi rằng, khi Ngài phải đóng cửa, thì người ta gõ cửa sổ. Sau đó Ngài nói với tôi muốn đóng cửa sổ đó lại, vì họ sẽ không để bạn yên. Dân chúng sẽ không để bạn yên. Và mặt khác, Ngài nói với tôi rằng, nếu tôi đóng cửa sổ, thì sẽ không yên tĩnh mà còn tệ hơn nhiều. Bởi một khi đã hòa vào nhịp sống phục vụ, bạn sẽ thấy xấu hổ khi dành một phần ích kỷ cho mình. Ơn gọi phục vụ hơi giống thế này. Bạn không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu bạn không phục vụ. Tôi sẽ không đánh đổi việc làm linh mục để lấy bất cứ thứ gì sau kinh nghiệm là linh mục. Với những giới hạn, lầm lỗi, tội lỗi, nhưng là một linh mục.
Thưa Đức Thánh Cha, Ngài nói gì với các linh mục?
Điều tôi nói với một linh mục là, hãy là một linh mục. Và nếu điều này không hiệu quả với bạn, hãy tìm cách khác. Giáo hội mở ra những cánh cửa khác cho bạn, nhưng đừng trở thành một quan chức. Tôi muốn nói điều này, hãy là một mục tử của người dân và đừng là một giáo sĩ công chức.
Ngài cảm nhận thế nào về tình huynh đệ giữa các hồng y?
Về lâu dài có sự gần gũi, họ có thể có ý kiến khác nhau, nhưng điều tốt là họ nói cho bạn biết suy nghĩ của họ. Tôi sợ các chương trình nghị sự bí mật khi người ta có điều gì đó và không nói ra. Tôi tạ ơn Chúa vì trong hồng y đoàn có sự giao tiếp, có cả những hồng y mới và hồng y cũ, và họ có quyền tự do phát biểu. Tôi không biết có phải tất cả họ không, nhưng nhiều người có. Đôi khi có vị nói, này, chú ý cái này, nhìn kìa. Ồ, cảm ơn ngài. Tôi sẽ nghĩ về nó và rồi tôi sẽ giải quyết. Hoặc tôi không nghe theo vị đó. Tôi nói, xem này, tôi không nghe ngài vì điều này và điều này. Nhưng cuộc đối thoại được tháo gỡ.
Thưa Đức Thánh Cha, ngài có những lòng sùng kính. Đây là bức ảnh Đức Bà tháo gỡ các nút thắt, lòng sùng kính ngài đã có được khi ở Đức. Ngài có thể cho chúng con biết lý do tại sao ngài luôn gửi bức ảnh này trong bì thư của ngài không?
Tôi chưa bao giờ đi đến nơi có hình ảnh gốc. Tình cờ là một nữ tu người Đức đã gửi bức ảnh cho tôi như một lời chào. Tôi thích bức ảnh. Tôi bắt đầu lòng sùng kính hình ảnh Đức Mẹ này ở Argentina. Lịch sử của bức ảnh rất hay. Một họa sĩ thời đó đã xua đuổi vợ ông ta. Họ là những người công giáo sùng đạo, nhưng lại cãi nhau hàng ngày. Và một ngày nọ, ông ta đọc bài viết của Thánh Irene thành Lyon. Theo đó, những nút thắt mà mẹ Eva của chúng ta đã buộc chặt bằng tội lỗi của bà thì đã được mẹ Maria của chúng ta tháo gỡ bằng sự vâng lời của mẹ. Tôi tin rằng, cộng đồng đã lấy điều này và đưa vào tông hiến về giáo hội. Họa sĩ thích câu chuyện này, và vì vậy, ông đã cầu xin Đức Mẹ tháo nút thắt cho ông với vợ vì họ không hợp nhau. Và đây là lý do tại sao bên dưới ông vẽ tổng lãnh thiên thần Raphael với Tobia, đứng dẫn ông Tobia đi tìm vị hôn thê, vợ của ông, để gặp cô ấy. Đức Trinh Nữ đã thực hiện phép lạ và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Tôi đã bắt đầu lòng sùng kính Đức Mẹ này. Augsburg là thành phố có bức ảnh đó. Trong nhà thờ có Thánh Phêrô ở Peglas. Tôi chưa bao giờ đến đó. Tôi ở Frankfurt, cách đó không xa. Nhưng điều này là đủ đối với tôi. Và sự sùng kính bắt đầu từ Argentina. Như thế, Đức Mẹ có thể giúp bạn, như bản văn của Thánh Irene nói, để giúp bạn mở mọi nút thắt.
Để tháo gỡ những nút thắt của cuộc sống.
Đó là tình mẫu tử của Đức Mẹ.
Còn Thánh Giuse thì sao, thưa Đức Thánh Cha?
Chính bà của tôi đã đặt Thánh Giuse vào tâm trí tôi. Khi tôi còn nhỏ, bà dạy tôi cầu nguyện với Thánh Giuse. Lòng sùng kính này vẫn còn đó.
Ngài cũng có một bức tượng nhỏ Thánh Giuse đang ngủ, trên đó ngài phó thác những ý định đặc biệt.
Khi người ta xin tôi cầu nguyện, tôi đặt những ý nguyện bên dưới bức tượng. Tôi nói, ngài đang ngủ, xin giải quyết các vấn đề.
Vậy còn Thánh Teresa?
Thánh Teresa nhỏ luôn thu hút tôi, lòng dũng cảm của một người bình thường. Nếu bạn hỏi tôi, Thánh Teresa nhỏ có những điều phi thường nào? Không có. Ngài là một nữ tu nghèo và bình thường. Trong những ngày cuối cùng, ngài cũng phải chịu đựng bóng tối lớn nhất, những cám dỗ lớn nhất chống lại đức tin. Ngài đã trải qua tất cả, một người phụ nữ bình thường.
Cuối cùng, con xin Đức Thánh Cha những thông điệp ngắn, thông điệp đầu tiên nói với các trẻ em.
Các con hãy chăm sóc ông bà, hãy nói chuyện với ông bà, hãy đi thăm ông bà của các con, hãy để ông bà thăm các con.
Với các bạn trẻ.
Các con đừng sợ cuộc sống, đừng đứng yên, hãy tiến bước. Các con sẽ phạm sai lầm, nhưng sai lầm tồi tệ nhất là đứng yên. Vì vậy, hãy tiếp tục.
Nói với các ông bố, bà mẹ.
Các bạn đừng lãng phí tình yêu, hãy quan tâm lẫn nhau. Như thế, các bạn có thể chăm sóc con cái tốt hơn.
Nói với người bệnh.
Điều này khó, vì lời khuyên kiên nhẫn thì dễ, nhưng tôi không có sự kiên nhẫn. Nên tôi hiểu khi bạn nổi giận một chút. Hãy xin ơn kiên nhẫn, và người sẽ ban cho bạn ơn để chịu đựng tất cả những điều này.
Cuối cùng, nói với những người cao niên mà ngài thường nói đến.
Nói với người cao niên, xin đừng quên rằng quý vị là gốc rễ. Người già phải truyền điều này cho người trẻ, trẻ em và thanh thiếu niên. Câu đó trong sách Joel. Đâu là ơn gọi của bạn? Một người lớn tuổi, người già sẽ nhìn thấy viễn tượng và người trẻ sẽ nói tiên tri. Khi họ ở bên nhau, những người già mơ về tương lai và truyền lại nó. Còn những người trẻ tuổi, được hỗ trợ bởi những người già, có thể nói tiên tri và làm việc cho tương lai. Cùng với những người trẻ tuổi, quý vị đừng sợ bất cứ điều gì. Một người già cay đắng thì rất buồn. Ông ta còn tệ hơn cả một thanh niên buồn bã. Vì vậy, hãy tiếp tục, hãy ở cùng những người trẻ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá truyền giáo của vợ chồng đông con, chị Rena và anh Romay.
Chị Rena de Sartovie và chồng là anh Romain, cùng với các con đã đi qua 16 quốc gia trên một chiếc xe. Trong một cuộc phỏng vấn, chị Rena chia sẻ về hoạt động truyền giáo của gia đình chị, đặc biệt qua việc thành lập tổ chức bác ái và loan báo tin mừng lòng thương xót vào năm 2013. Sau khi đi qua châu Mỹ Latin trong vài năm trên một chiếc xe buýt nhỏ với tư cách là thành viên của hội truyền giáo Tebeyac, chị Rena và anh Romain ở độ tuổi 40 định cư ở Chile và thành lập tổ chức Misericordia, một hoạt động bác ái và loan báo tin mừng trong sự phục vụ người nghèo ở các khu ổ chuột của ngoại ô thành phố lớn. Kết hôn vào năm 2006, anh Romain gốc Pháp và chị Rena gốc Brazil, sống cùng với 6 người con trong một khu dân cư nghèo ở Santiago, Tây Ban Nha. Mặc dù xuất thân trong những môi trường khác nhau và gặp nhiều chống đối, nhưng hai anh chị đã có những trải nghiệm về sự hoán cải sâu thẳm đến với Chúa Kitô trước khi gặp nhau. Đối với họ, truyền giáo là một ơn gọi suốt đời, ngay cả khi đã lập gia đình và có nhiều con. Rena nói rằng, điều đặc biệt trong vai trò làm mẹ là mỗi ngày chị càng tin chắc rằng thiên chức làm mẹ là đảm bảo cho các con được hạnh phúc trên mặt đất này và cho các con được phát triển thành người. Nhưng trên hết là giúp các con sống thánh thiện và dẫn đưa chúng đến thiên đàng. Điều này làm cho chị hạnh phúc và say mê với vai trò làm mẹ. Khi được hỏi làm thế nào để có thể giữ sự cân bằng giữa hoạt động truyền giáo và vai trò làm vợ, làm mẹ, chị Rena nói, sự quân bình trong gia đình là điều phải tìm trong suốt cuộc đời. Nó không phải là một cái gì đó được đưa ra hoặc tự nhiên có sẵn. Như bất kỳ gia đình nào khác, chúng tôi cũng có thử thách này. Tìm sự cân bằng giữa sứ vụ, tương quan vợ chồng, con cái và cuộc sống gia đình. Chúng tôi trải qua tất cả. Có những lúc mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, thì bất ngờ chúng tôi bị cuốn vào sứ vụ và chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Vào lúc đó, chúng tôi ngồi xuống và đặt mọi thứ trở lại đúng hướng. Điều quan trọng là phải thảo luận, bởi vì từ kinh nghiệm tôi biết rằng chúng ta có thể bị nhiều thứ bên ngoài chi phối. Do đó, bí quyết là phải có cái nhìn thận trọng và chú ý đến nhu cầu của mọi người, của con cái và của vợ chồng, rồi biết cách dừng lại, nói chuyện và sắp xếp thời gian. Nhưng nói chung, chương trình trong tuần của chúng tôi được sắp xếp đủ để chúng tôi có thời gian cho bản thân và cho các con. Gia đình chị Rena bắt đầu ngày mới bằng việc cầu nguyện với chuỗi mân côi và tham dự thánh lễ. Theo chị, đó là một động lực tốt để bắt đầu một ngày mới. Bởi vì nếu chúng ta bắt đầu ngày mới với Chúa Kitô, Đấng đang sống trong chúng ta, thì Người sẽ mang lại cho gia đình một cảm giác hiệp thông mạnh mẽ. Nói về hoạt động truyền giáo, chị Rena chia sẻ, tôi đã tham gia truyền giáo hơn 17 năm, và từ kinh nghiệm truyền giáo của mình, tôi có thể nói rằng hoạt động này mang lại rất nhiều điều cho cả trẻ em và người lớn. Dù sao, đó là kinh nghiệm của chúng tôi. Đối với trẻ em, hoạt động truyền giáo mang lại một chiều kích cởi mở với người khác, tạo ra rất nhiều kết quả trong tâm hồn các em. Đừng tự nhốt mình và sống trong bong bóng. Hãy lắng nghe người khác, đặc biệt là những người khác biệt. Chúng tôi sống trong một khu phố nghèo và con cái chúng tôi nhận ra rằng những người đang đau khổ cần câu trả lời cho những đau khổ của họ. Đó là một cái gì được trải nghiệm cụ thể chứ không phải qua màn hình. Đối với con cái, sứ vụ cũng là sự nhận biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta một cách đơn giản. Đó là một phần trong đời sống truyền giáo của chúng tôi. Thiên Chúa không phải là một khái niệm. Rồi truyền giáo cũng cho phép chúng tôi sống đức tin một cách cụ thể. Đức tin của chúng tôi được áp dụng trong hành động chứ không chỉ trong lời nói. Tôi cho rằng điều này mang lại rất nhiều hoa trái trong tâm hồn trẻ em. Các con của tôi rất vui khi có cha mẹ là những nhà truyền giáo. Ở trường, các con nói với bạn bè về chúng tôi. Đó là đức tin đi cùng với hoạt động. Đối với người lớn cũng có nhiều lợi ích. Đối với cá nhân chúng tôi, được sống trong tình thân mật đặc biệt với Chúa Kitô và giáo hội của Người là một đặc ân. Sứ vụ giúp chúng ta có được sự thân mật với Chúa Kitô và giáo hội của Người. Chúng tôi cảm thấy như những tông đồ đầu tiên, ngay cả khi chúng tôi còn cách xa điều đó. Đó cũng là một đặc ân để chứng kiến những phép lạ mà Chúa thực hiện trong cuộc sống của con người ngày nay. Đôi khi chúng ta kể những câu chuyện về phép lạ, nhưng thực tế là một nhà truyền giáo cho phép chúng tôi thực sự hiểu, chứng kiến phép lạ. Được thấy mọi người gặp gỡ Chúa Kitô, đấng có thể thay đổi cuộc đời họ, là một đặc ân. Chúng tôi là nhân chứng của những cuộc hoán cải này. Chị Rena cho biết rằng lời Thánh Phaolô tông đồ: "Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin." Điều đó truyền cảm hứng cho chị trong khi thi hành sứ vụ. Chị nói: "Tôi muốn đi đến cuối cuộc đời với cảm giác như mọi thứ tôi trải qua đều là cuộc chiến tốt đẹp. Điều đó nói lên rằng cuộc đời tôi đã hiến dâng cho đến cùng vì tình yêu đối với Thiên Chúa và cho người nghèo. Và tôi đến đó vào lúc cuối đời với một đức tin nồng nhiệt, một tình yêu cháy bỏng và một niềm xác tín vô biên vào Chúa Giê-xu và trong lòng thương xót của Người."
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.